Chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của Linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ Năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về Mẹ của tác giả Linh mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 42 với tác phẩm Các chứng từ về Mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Câu chuyện thứ 185, 24 giờ của Gospa. Một hôm, tôi, Sơ Emmanuel đang ở trên núi. Tôi muốn tới đó để cầu nguyện lâu giờ trước khi Đức Trinh Nữ Maria hiện đến, hầu đón người vào trong trái tim tôi, xa đám đông tụ họp. Ở đây, mẹ hiện ra vào 5 giờ 40 chiều giờ địa phương, vào mùa hè là 6 giờ 40. Ngày hôm ấy, tôi thưa với Đức Mẹ: "Thưa mẹ, con biết trong vòng 24 tiếng đồng hồ nữa mẹ sẽ trở lại, nên con muốn sửa soạn một món quà cho mẹ. Ngày mai, con sẽ đem dâng cho mẹ." "Nhưng món quà gì vậy?" Tôi nảy ra ý kiến chú tâm tới một điểm cụ thể. Từ năm 14 tuổi, tôi bị nhiễm một thói quen rất xấu, tức là cứ xiết ra môi đến chảy máu. Đây là một cái tật mà tôi không bỏ được. Một vị bác sĩ da liễu nói với tôi là rất có thể bị ung thư môi, vì nó sẽ lây lan rất mau. Người ta cảnh báo như thế, mà tôi vẫn tiếp tục, làm như nó còn mạnh hơn tôi. Tôi bèn làm lời hứa với Đức Mẹ như sau:
"Trong 24 giờ đồng hồ, con sẽ làm một nỗ lực phi thường. Con sẽ không xiết ra môi nữa, nhưng xin mẹ giúp con. Ngày hôm sau, lúc mẹ hiện ra, tôi đã thành công, tôi dâng việc ấy cho Đức Mẹ như một món quà. Thế rồi tôi nảy ra ý kiến sửa soạn cho mẹ một món quà mới, tức là một nỗ lực thắng bản thân mình nữa. Và cứ như thế, tôi lặp lại việc cũ trong một tuần lễ, và cuối tuần, cái tật xấu kia đã hoàn toàn biến mất, dứt khoát. Đức Mẹ đã nhổ tận rễ cái dị tật ấy. Tôi quá sức vui mừng và tạ ơn." Câu chuyện không ngừng lại đó. Trong cầu nguyện, Đức Mẹ cho tôi biết điều Đức Mẹ làm cho tôi. Người cũng muốn làm cho người khác. Tự nhiên, tôi nhớ lại một số lời Đức Mẹ nói, như thể cả một chùm ánh sáng tỏa ra:
"Khi nào các con có việc cần cứ gọi mẹ nhé. Nếu các con cảm thấy có những khó khăn hoặc các con cần thiết điều gì, hãy tìm đến với mẹ. Thiên Chúa đã cho phép mẹ giúp đỡ các con mỗi ngày bằng các ân sủng, để có thể bảo vệ các con chống lại sự dữ. Các con thân mến, hãy để cho Thiên Chúa được làm các phép lạ trong cuộc đời các con."
Tôi cũng hiểu ra rằng chúng ta đã có thái độ dửng dưng với một số vốn ân sủng khổng lồ, và chúng ta còn xa cả hàng ngàn cây số mới ý thức được những cuộc viếng thăm mỗi ngày của Đức Maria có thể cứu giúp chúng ta biết là chừng nào. Chúng ta đã thiếp đi trong cõi vô thức. Không, các con yêu dấu. Các con không hiểu tầm quan trọng của việc mẹ đến thăm. Lời Đức Mẹ, cô Vika còn nói thêm: "Những gì Gospa làm tại Mễ Du chưa hề được thực hiện ở bất cứ đâu trước đây bao giờ, và sẽ chẳng có bao giờ về sau. Đây là trường hợp độc nhất trong lịch sử.
Nhưng cũng chưa muộn lắm đâu. Tôi rất ngạc nhiên mà nhận thấy hạnh phúc của dân Chúa khi biết được tin mừng Gospa đến thăm viếng hàng ngày. Các linh mục coi sứ Mễ Du đã tiếp nhận các chứng nhân Mễ Du. Các ngài thật bỡ ngỡ và hoan hỷ biết chừng nào khi thấy sứ đạo của các ngài bỗng chốc đầy nhóc người, có cả một đám đông không muốn ra về sau 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ nghe lời chứng tá và cầu nguyện. Chẳng phải đó là một dấu chỉ phi thường, nói lên lòng khao khát của dân chúng muốn được đụng chạm đến trái tim của mẹ mình, một trái tim sống động, thực thụ, có sức chữa lành bệnh tật, đầy thương cảm, dịu dàng, chiều mến khôn xiết đó ư?
Vâng, dân Chúa rất sung sướng được gặp mẹ mình. Tại Mễ Du, người ta sờ đụng tới cõi trời như chưa bao giờ có trước đây. Khi Đức Trinh Nữ hiện ra, các thị nhân trông thấy mẹ cả 3 chiều, như ta thấy một con người bình thường trên mặt đất. Họ có thể siết tay mẹ, ôm lấy mẹ, có thể kéo khăn voan của mẹ để xin mẹ một đặc ân. Họ có thể khóc cười với mẹ, Đức Mẹ hoàn toàn hiện thực, có thân xác, sống động và vô cùng xinh đẹp. Maria nói, suốt 15 năm nay chúng tôi được thấy Đức Mẹ thế mà chẳng bao giờ nhàm, mỗi ngày là một niềm vui lớn hơn. Thế còn chúng ta, những người không được thấy, không được nghe, không được xuất thần mỗi ngày để nói chuyện với nữ vương thiên đàng, thì phần phúc của chúng ta chắc sẽ thảm não và thấp kém lắm nhỉ. Trái lại, và đây là bí quyết của ơn sủng Mễ Du, dầu tôi hiện đang ở chỗ nào, tôi là thế nào, dầu tôi là một kẻ tội lỗi, không có được đặc sủng gì riêng biệt, tôi cũng có thể lãnh được những ơn sủng của trời, như thể tôi chính là Vika, Mariana, Ivan, vân vân.
Thường nghe người ta nói, cô thật là hên, được Đức Mẹ hiện ra chắc là phải sung sướng lắm nhỉ. Ôi, giá mà tôi cũng được cái ơn ấy đến với tôi. Tôi bèn dò hỏi Vika. Vika nè, khi em xem thấy Gospa, chắc em nhận được những ơn đặc biệt lắm phải không?
Vâng, Đức Trinh Nữ bảo rằng người ban cho chúng em những ơn phúc như chưa bao giờ người từng ban trong suốt dòng lịch sử thế giới.
Thế còn chị không thấy gì cả, liệu chị có nhận được ít hơn em là thị nhân không, khi chị cũng mở hết trái tim của chị ra như vậy?
Vâng, nếu chị mở hết trái tim chị ra, thì mẹ cũng sẽ cho chị những ơn y như cho em vậy. Mẹ có nói điều ấy mà, chúng em không tốt lành gì hơn ai đâu. Gospa muốn cho nhiều người đến Mễ Du, vì mẹ đã biến nơi này thành một ốc đảo hòa bình, và mẹ mời gọi ai nấy đều đến đây. Nhưng nếu chị không thể tới được, mà cứ mở rộng lòng mình ra khi mẹ hiện đến, thì chắc chắn cũng nhận được các ân huệ y như chúng em là những thị nhân ngay ở nơi chị đang ở.
Phải, câu kết luận quá rõ ràng. Các lần thăm viếng của Đức Maria và số vốn khổng lồ các ân sủng mẹ đem tới, không chỉ dành cho một số hiếm hoi những người ưu tuyển, không, chúng cũng dành cho mỗi người chúng ta, cho các bạn và tôi, cho gia đình các bạn và cho hết mọi người chịu mở cửa lòng mình ở nơi sâu thẳm nhất vào dịp này. 6:40 tối, lúc Đức Mẹ xuống đây trò chuyện với con cái loài người và cầu nguyện chung với họ, những ai ao ước gặp mẹ có thể dừng lại vài phút ở nơi mình đang ở để đón tiếp mẹ một cách đặc biệt, thông công với Mễ Du và với hàng vạn người khắp thế giới hiện nay đang sống cuộc hẹn hò đó. Có một số đồng hồ đến giờ thì đổ chuông, và ngày lại ngày, từ 24 giờ này đến 24 giờ sau, sẽ xảy ra cho họ những sự hết sức lạ lùng mà nhiều cuốn sách cũng không đủ để thuật lại các chứng tá của họ. Hoan hỷ biết bao, cứ mỗi ngày, tôi lại dìm trái tim mình vào trái tim của mẹ tôi. Từ nay tôi không còn đơn độc nữa. tôi cũng giống như bà Elizabeth, có thể kêu lên.
Làm sao tôi được phúc này là mẹ của Chúa tôi đến thăm tôi? Vui sướng biết bao, cứ mỗi ngày dâng cho mẹ một món quà nhỏ, như tôi kể trên kia, cứ thỏa thuận với mẹ là sẽ làm một điều gì xác định, dù nhỏ mọn thôi, một việc hãm mình, một việc thắng mình, một việc hoán cải. Ví dụ nếu tôi ghiền thuốc lá, rượu hay ghiền phim ảnh đồi trụy, vân vân, tôi sẽ hãm mình hoặc từ bỏ nó, hoặc tôi có thói quen đánh vợ con, hay ngược lại, thì tôi cố không làm thế trong vòng 24 giờ thôi. Tôi biết tôi quá yếu đuối để có thể hứa từ bỏ các việc đó trong một thời gian dài đến 3 hay 6 tháng. Xong trong vòng 24 tiếng thì tôi có thể. Đức mẹ biết thế, nên người nói,
ngày qua ngày, tình yêu sẽ tăng trưởng nơi các con. Mẹ ở với các con để giúp các con thực hiện việc đó cho đến chỗ thập toàn. Cứ nghĩ mà xem, ngày qua ngày chỉ thế thôi. Mẹ Teresa Calcutta cũng mời chúng ta nhắm vào cái ngày hôm nay như là thời điểm cho ân sủng tác động. Hôm qua thì xong rồi, ngày mai thì chưa tới, tôi chỉ có ngày hôm nay để yêu mến. Cứ mỗi lần đến thăm viếng, Đức Maria chiếm lấy trái tim chúng ta để thông cho nó vẻ đẹp tuyệt vời của người.
Mẹ xin các con cho mẹ trái tim của mình, để mẹ biến đổi nó, cho nó nên giống trái tim mẹ.
Đó là lời mẹ. Mẹ nôn nóng chiếm lấy món quà tình yêu nho nhỏ của chúng ta đã hứa hôm trước, và mẹ thực hiện trong ta một công việc tuyệt vời.
Mẹ muốn tẩy sạch các con khỏi các hậu quả của tội lỗi quá khứ. Mẹ muốn đổ tràn sự bình an của lòng từ mẫu mẹ trên các con. Đấng đến thăm tôi chính là người phụ nữ đạp dập đầu rắn. Các thế lực hỏa ngục và ma quỷ phải run sợ trước mặt người, vì mẹ chính là đấng vô nhiễm, đã nhận lãnh quyền năng đánh bại Satan. Cứ mỗi lần gặp mẹ, tôi lại tiếp đón đấng có sức mạnh hơn hẳn sự dữ đang cư ngụ trong tôi. Mẹ sẽ nhổ nó tận gốc. Chúng ta hết thảy đều thiếu trầm trọng những thầy trừ quỷ giỏi giang. Ở đâu cũng thiếu. Hiện nay, các người sử dụng quyền năng Satan, vô tình hay cố ý, đang lan tràn khắp nơi. Có lẽ một đoàn người ngày càng đông đảo bị các lực lượng của thần tối tăm dày vò, quằn quại, khủng khiếp. Có ai sẵn sàng đón tiếp những con người đáng thương, nghe ngóng họ, cứu giúp họ? Ở đâu có, và làm cách nào? Tất cả đều như bãi tha ma.
Nhưng này, mẹ Maria đích thân đến ứng phó. Mẹ không bỏ rơi con cái mình cho số phận thảm thương mà chủ nghĩa vô thần đang vây bùa lấy họ. Nhân cơ hội cuộc gặp gỡ với Đức Nữ Vương Hòa Bình, nhiều vụ trừ quỷ đang xảy ra như thể trong giấc mơ. Điều mà thầy thuốc tâm bệnh không làm được trong 10 năm, thì Đức Maria đã thực hiện ngay trong chốc lát. Vì mẹ là nữ vương cơ mà.
Sự đau khổ của các con cũng là của mẹ. Thông điệp tháng 4 năm 1992. Các con yêu dấu, các con quên rằng mẹ xin các con hãm mình hy sinh, để mẹ có thể giúp đỡ các con và trục xuất Satan khỏi các con. Thông điệp tháng 9 năm 1986. Mặt khác, cuộc thăm viếng thường xuyên của Đức Maria là một liều thuốc giải độc cho những sự rối rắm do phong trào thời đại mới. Nó phủ nhận cuộc nhập thể của Thiên Chúa. Tại Mễ Du, người ta khám phá ra đời sống thiêng liêng là một điều có thật. Đức Maria không phải là cái cánh bay là trên không. Mẹ đưa chúng ta vào cái cụ thể của cuộc sống, đặt nó dưới đôi mắt của vị Thiên Chúa sống động. Đây là một cuộc cách mạng giải phóng đối đầu với phong trào thời đại mới nói trên, chuyên sản xuất những sóng điện tử vô thần và vô thượng đế.
Câu chuyện thứ 186. Trường học nên thánh. Trước hết, Mễ Du quả là trường học nên thánh. Ở đấy sẵn có sự thánh thiện và sẽ được ban cho mỗi người hành hương nếu họ muốn. Việc tiên quyết chúng ta phải làm là quyết định nên thánh và hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa. Mẹ xin các con phó mình trọn vẹn cho Thiên Chúa. Thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 1989. Các con hãy trao đời sống của các con vào tay Thiên Chúa. Thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 1988. Đức Mẹ mong ước chúng ta hoàn toàn thuộc về Mẹ. Đó là khẩu hiệu Đức Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị đã chọn. Đức Mẹ Maria kêu gọi chúng ta phó mình hoàn toàn cho Mẹ và cho Thiên Chúa. Đây là một trong những sứ điệp thường nghe thấy nhất ở Mễ Du. Hãy phó mình các con cho Thiên Chúa, thánh thiện và hoàn toàn phó mình sống theo thánh ý Thiên Chúa. Từ bỏ ý riêng, thay vào đó, làm theo ý Thiên Chúa trong đời mình.
Hãy từ bỏ những gì ngăn cản các con đến gần Chúa Giêsu. Nhờ cầu nguyện, các con có thể thắng ý riêng và khám phá ra ý Thiên Chúa ngay cả trong các điều nhỏ nhặt nhất. Đó là cốt tủy của sự thánh thiện, vì thánh ý Chúa là chúng ta nên thánh. Một điều cốt yếu khác của sự thánh thiện, chấp nhận hy sinh. Tinh thần hy sinh là một yếu tố Thiên Chúa dùng để thanh luyện, mà chúng ta thật rất cần thanh luyện. Hy sinh cách riêng là ăn chay, chuẩn bị tâm hồn ta đón nhận ơn thánh thiện. Hãy sửa soạn tâm hồn các con trong những ngày này, khi mà Thiên Chúa đặc biệt muốn thanh tẩy các con khỏi mọi tội lỗi trong cuộc đời quá khứ. Hãy sửa soạn tâm hồn các con bằng sự đền tội và ăn chay. Thông điệp ngày 4 tháng 12 năm 1986.
Nếu chúng ta chọn cuộc sống thánh thiện, đương nhiên chúng ta phải sẵn sàng thay đổi. Chúng ta phải thật lòng muốn thay đổi cuộc đời. Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện với tất cả trái tim và từng ngày hãy thay đổi đời sống các con. Mẹ kêu gọi các con hãy bắt đầu sống thánh thiện bằng lời cầu nguyện và sự hy sinh. Mỗi ngày hãy cải tiến đời sống để các con trở nên thánh thiện. Thông điệp ngày 13 tháng 11 năm 1986.
Câu chuyện thứ 187. Không thể làm tôi hai chủ. Nếu tôi có thời giờ, tôi sẽ đi Mễ Du. Ở đó tôi sẽ biết đó là điều gì. Và tôi là John, đã đi với ông khách ấy đến Mễ Du. Sau đó ông kể lại vắn tắt kinh nghiệm thiêng liêng của ông. Ở đây, trong vòng 24 tiếng, Thiên Chúa đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Tôi đến như một kẻ vô thần, có học vị tiến sĩ kinh tế, làm kinh doanh ở Wall Street, trung tâm tiền bạc và đang trên đường tìm kiếm và sẵn sàng đón nhận các kinh nghiệm mới. Thị nhân Ivan tiếp đón Đức Mẹ hiện ra trên ngọn đồi. Có 500 người tụ họp trên đồi ca hát, lần chuỗi mân côi, đột nhiên Ivan xuất thần quỳ gối xuống. Đức Bà hiện ra với anh ta. Tôi cảm thấy rất gần với Đức Trinh Nữ, gần hơn nhiều người khác. Tôi bị thôi miên bởi đám người Croat và lòng tin của họ.
Sau kinh nghiệm ấy, tôi trở lại New York với kinh doanh tiền tài, nhưng cũng với chân lý sáng tỏ này của Phúc Âm. Không ai được làm tôi hai chủ, Thiên Chúa và tiền bạc. Giải quyết dễ dàng thôi. Tôi đã bán hết tất cả, lấy tiền cho người nghèo, và tôi đã tìm đến Mễ Du với hai chiếc áo sơ mi và một cái quần tây. Tôi ngủ nơi nào người ta nhận tôi. Tôi nói chuyện với các linh mục dòng Francisco và làm việc để có cái ăn. Tôi đã sống như vậy 4 tháng và tự hiểu ra mình phải làm linh mục. Mọi sự đều trái ngược với một quyết định như thế. Nào là ngôn ngữ, nào là văn hóa khác biệt. Xong, Thiên Chúa đã đón lấy cuộc sống cằn cỗi của tôi, và từ đấy tôi đã sống hạnh phúc của một cuộc đời tận hiến, theo lời thuật của John Sweevy.
Câu chuyện thứ 188 làm mọi sự vì yêu. Mẹ cho chúng ta một bí quyết đơn giản để sống thánh thiện, làm mọi sự vì yêu. Thông điệp ngày 31 tháng 7 năm 86 trên kia đã vạch rõ. Vậy cốt tủy của sống thánh thiện là có tình yêu. Nhờ tình yêu ta vượt thắng mọi tội lỗi, vượt qua mọi khó khăn gặp phải trong cuộc đời. Với tình yêu như khí cụ duy nhất, ta đối xử với mọi người, thân cũng như sơ, và ngay cả kẻ làm khổ ta. Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Gioan nói thế, càng có tình yêu ta càng giống Thiên Chúa, và thánh thiện là giống Thiên Chúa. Thánh Augustino cũng đã nói, cứ yêu đã, rồi muốn làm gì hãy làm. Vì tình yêu quả là động cơ mạnh mẽ vô song, thúc đẩy người ta làm mọi sự. Điều này ai cũng rõ, Thánh Augustino tả, đâu có tình yêu, đấy không còn khó nhọc, và dù có khó nhọc, người ta cũng yêu thích sự khó nhọc.
Trường học thánh thiện là trường học yêu thương, đây là điều tối quan trọng. Đức Mẹ cho rằng chúng ta không thể làm thế giới quay về với Thiên Chúa bằng một điều gì khác mà không phải là tình yêu. Thánh thiện là tình yêu tỏ ra trong hành động. Đức Mẹ không nghĩ rằng chúng ta có thể thay đổi thế giới bằng khoa học tâm sinh lý, bằng tổ chức giáo dục hoàn chỉnh, bằng kiến thức thông minh. Chúng ta chỉ thay đổi trái tim và thay đổi thế giới bằng tình yêu. Không có tình yêu, các con không làm được gì cả. Thông điệp ngày 29 tháng 5 năm 1986. Không có tình yêu, các con sẽ không thành đạt được gì. Thông điệp ngày 13 tháng 12 năm 1984.
Chúng ta sẽ không đạt được sự thánh thiện, cũng chẳng đạt được việc ăn năn hối cải nếu không có tình yêu. Vì tình yêu là động cơ của tất cả tiến trình biến đổi nội tâm chúng ta, chìa khóa mở sự thánh thiện là tình yêu. Các con hãy quyết định sống cho tình yêu. Thông điệp ngày 20 tháng 11 năm 1986. Tình yêu làm được những việc đại sự. Thông điệp ngày 12 tháng 4 năm 1987. Thánh thiện là sự triển nở tình yêu trong trái tim ta.
Mẹ mong muốn kêu mời các con hãy tăng tiến trong tình yêu. Một cây hoa không thể triển nở bình thường nếu không có nước. Các con cũng vậy. Các con không thể lớn lên nếu không có ơn phúc lành của Thiên Chúa. Thông điệp ngày 10 tháng 4 năm 1986.
Nhiều người tưởng rằng ta sẽ có thể thuyết phục thế giới thay đổi đường lối và dùng trí thông minh, kiến thức tâm lý, đường lối chính trị và phương pháp giáo dục là ta có thể làm cho mọi việc nên khá hơn. Trái lại, tuy không hề khinh chê các nỗ lực nhân loại nói trên, Đức Mẹ bảo chúng ta chỉ có thể làm những chuyện lớn nếu chúng ta dùng tình yêu làm khí cụ. Tất cả đều xuất phát từ con tim, còn nhân loại thì cứ muốn dùng cái đầu, nhưng vấn đề là ở chỗ chúng ta đã quên bỏ tình yêu chân thật mất rồi. Các con đã không biết yêu là thế nào. Thông điệp ngày 29 tháng 11 năm 1984.
Hận thù gây chia rẽ, nó làm cho người ta không nhìn thấy ai và không thấy gì cả. Kẻ ghét anh em mình thì đi trong tối tăm. Tối tăm đã làm mắt nó đui mù. Mẹ mời các con luôn luôn thực hiện hòa hợp và bình an. Hãy gieo rắc tình yêu ngay nơi các con sinh sống. Ước chi, tình yêu luôn luôn là khí cụ duy nhất trong cuộc đời các con. Với tình yêu, các con sẽ biến đổi mọi sự nên tốt đẹp. Thông điệp ngày 31 tháng 7 năm 1986.
Tội lỗi của thế gian nơi chúng ta đang sống nhiều lúc thật ghê gớm. Người ta toàn dùng các khí cụ ác độc để chống lại nhau, lời ác, hành động độc ác, khí giới tàn sát, đả thương. Sức mạnh chúng ta trong thế giới này là thắng tội lỗi bởi tình yêu. Thông điệp ngày 10 tháng 7 năm 1986. Người thánh là người sống tình yêu trong chính mình. Thông điệp ngày 10 tháng 7 năm 1986. Chính vì thế, Mẹ Chúa Trời đã đến trái đất 21 năm trời rồi để dạy chúng ta biết yêu. Và nếu Mẹ dạy chúng ta yêu thương, Mẹ cũng dạy ta đồng thời sự thánh thiện.
Câu chuyện thứ 189, lòng khoan dung cao hơn thù hận. Anh tên là Mohammed, người Ả Rập Trung Đông, khoảng 40 tuổi, kết bạn tại Đức với một phụ nữ người Đức Công giáo. Năm 1986, hai vợ chồng đi Mễ Du sau khi được thông tin về biến cố mẹ hiện ra ở đấy. Sau khi được rửa tội, anh ta làm chứng.
Hôm nay thì tôi đã thấy rõ, tôi nhận ra tình yêu của Đức Kitô đối với tôi. Lòng bao dung thì cao hơn lòng thù hận, thà chịu bất công hơn là ở bất công. Với tình yêu, ta gặt hái được nhiều hơn là tất cả các phương pháp khác. Tôi thấy rõ điều này trong ân sủng thánh tẩy tôi nhận lãnh. Tôi sung sướng thấy tinh thần Mễ Du đang thấm nhuần cả gia đình tôi, và con cái tôi sẵn sàng tham gia vào việc cầu nguyện, bởi cả nhà làm việc gì cũng cầu nguyện. Đối với tôi, đây là điều mang lại hạnh phúc lớn lao. Theo ước muốn của mẹ chúng, con cái tôi đã được rửa tội ngay từ nhỏ.
Anh Mohammed không muốn ai nhắc đến quốc gia quê hương của anh, sợ điều này kéo theo những sự trả thù, chẳng những đối với anh, mà cả đối với các Kitô hữu ở nước đó.
Như anh Mohammed vừa nói, với tình yêu ta hái gặt được nhiều hơn tất cả các phương pháp khác. Đức Mẹ cũng chẳng đã nói, các con hãy luôn dùng tình yêu như khí cụ duy nhất. Do đó, ta không được sợ nên thánh, vì sống thánh thiện đơn giản chỉ là có tình yêu. Hơn nữa, sống thánh là cái gì từ Thiên Chúa mà đến, không phải từ chúng ta. Chúng ta cứ chung tín sống các sứ điệp, và rồi sự thánh thiện sẽ triển nở trong ta như quà tặng từ Thiên Chúa gửi đến. Nếu các con sống các sứ điệp, tức là các con bắt đầu sống mầm mống thánh thiện. Thông điệp ngày 10 tháng 10 năm 85.
Trước tiên, sống theo các sứ điệp, đấy là bước thứ nhất tiến về thánh thiện. Sống năm sứ điệp chính của Mễ Du. Năm điểm cụ thể mà ta phải thực hành trong cuộc sống đó là cầu nguyện, ăn chay, đọc kinh thánh, xưng tội và thánh lễ mà chúng ta đã đề cập trước đây. Nếu các bạn thi hành những sứ điệp ấy, các bạn sẽ gieo mầm mống sự thánh thiện vào trong tâm hồn các bạn. Nhưng duy chỉ tình yêu có thể làm chúng nảy mầm và kết trái, bởi vì không có tình yêu, các con sẽ không thành đạt được gì. Thông điệp ngày 13 tháng Chạp năm 1984. Tình yêu làm được những đại sự. Thông điệp ngày 12 tháng 4 năm 1987.
Điều gì quan trọng nhất trong đời? Người ta đã hỏi Chúa Giê-xu như vậy, nhưng theo cách thức thời đó là điều dân nào quan trọng nhất? Lề luật đối với người Do Thái là những điều quan trọng nhất. Chúa Giê-xu trả lời, ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất. Điều răn thứ hai cũng giống vậy, ngươi phải yêu mến người lân cận như chính mình. toàn thể lề luật cùng các tiên tri đều quy về hai giới răn ấy. Đức Mẹ chỉ lập lại phúc âm cho thời đại ta khi Mẹ nói, hôm nay Mẹ kêu gọi các con bước vào một cuộc sống yêu Chúa và yêu tha nhân. Không có tình yêu, các con không thể làm được gì. Thông điệp ngày 29 tháng 5 năm 1986.
Mễ Du là sứ điệp hằng kêu gọi yêu thương. Đây là mấy ví dụ. Hãy bắt đầu sống một tình yêu nồng cháy như Mẹ từng yêu thương các con. Thông điệp ngày 29 tháng 5 năm 1986. Nhờ yêu thương, các con sẽ có thể làm những điều tưởng như không thể làm được. Thông điệp ngày 7 tháng 11 năm 1985. Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con tuần này sống những lời con yêu Chúa. Các con thân yêu, với tình yêu, các con sẽ làm được tất cả, ngay cả những gì các con nghĩ là không thể làm được. Thông điệp ngày 28 tháng 2 năm 1985.
Chúng ta sẽ đạt được sự thánh thiện mặc dù chúng ta nghĩ là không thể được. Kêu mời chúng ta yêu Chúa và yêu tha nhân. Đức Mẹ cũng nói về tình yêu Mẹ đối với chúng ta. Mẹ yêu thương các con cách đặc biệt. Thông điệp ngày 21 tháng 3 năm 85. Hôm nay, một lần nữa, Mẹ muốn tỏ cho các con biết là Mẹ yêu thương các con chừng nào. Nhưng rất tiếc, Mẹ không thể giúp mỗi người các con hiểu được tình thương của Mẹ. Thông điệp ngày 16 tháng 10 năm 1986.
Chúng ta không thể hình dung hay nhận thức được tình thương Mẹ lớn lao chừng nào. Chỉ trong cầu nguyện sâu lắng và với chúc lành của Mẹ, chúng ta có thể cảm nhận sự hiện diện của Mẹ là một sự hiện diện yêu thương. Nhiều người hành hương đến Mễ Du đã được ơn tiếp xúc ít ra một chút về huyền nhiệm mênh mông của tình thương của Đức Mẹ. Nhưng Mẹ muốn chúng ta đáp trả tình yêu Mẹ. Con đường của Mẹ dẫn tới tình yêu, như Mẹ nói, con đường tình yêu. Thông điệp ngày 25 tháng 6 năm 1988. Và Mẹ muốn chúng ta tăng tiến trong tình yêu, tức cũng là tăng tiến trong sự thánh thiện mỗi ngày một hơn. Hầu tình yêu Thiên Chúa có thể lớn mạnh trong các con, mỗi ngày một hơn. Thông điệp ngày 25 tháng 6 năm 1988.
Chúng ta được kêu gọi đến một tình yêu hoàn hảo. Các con hãy cầu nguyện, bởi vì nhờ cầu nguyện mỗi người các con sẽ có thể đạt tới tình yêu trọn hảo. Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 1987. Tình yêu của chúng ta phải giống như tình yêu của Đức Mẹ. Chúng ta phải quyết định sống yêu thương. Chúng ta phải mạnh mẽ và kiên quyết thực hiện tình yêu. Thiên Chúa không muốn thấy các con thờ ơ và thiếu quả quyết. Người muốn các con toàn tâm, toàn ý, một lòng suy phục Người. Các con đều biết rằng Mẹ yêu thương các con, yêu một cách tha thiết, nồng nàn. Do đó, hỡi các con thân mến, các con cũng phải hạ quyết tâm, sống yêu thương như vậy. Các con sẽ cháy bừng tình yêu và mỗi ngày cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa. Hãy quyết tâm sống tình yêu, hỡi các con, hầu tình yêu thống trị trong các con, không phải là tình yêu phàm trần, nhưng là tình yêu Thiên Chúa. Thông điệp ngày 20 tháng 11 năm 1986.
Câu chuyện thứ 190, kết quả của kế hoạch. Chúng ta cũng có thể nói hoa quả của ăn năn hối cải, hay hoa quả sự thánh thiện. Những hoa trái đầu tiên của việc ta ăn năn hoán cải là hoan lạc và hạnh phúc từ Thiên Chúa ban xuống. Mẹ kêu mời các con đến hưởng niềm hoan lạc và bình an lớn lao. vốn chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban cho. Thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 1989. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta nhiều ơn huệ tại Mễ Du. Điều đó phải làm chúng ta tràn trề vui sướng. Các con hãy vui mừng vì mọi điều các con đã nhận được. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 1989.
Khi ta đã trở lại thì nhờ cầu nguyện và với tình yêu Thiên Chúa trong tim, thế giới thực tại đang sống quanh ta và toàn cả muôn loài, muôn vật sẽ bộc lộ bí mật ra. Sống với Thiên Chúa là một cuộc sống khám phá, mà điều ta khám phá đầu tiên là chính Thiên Chúa trong tạo thành của người. Các con sẽ khám phá được Thiên Chúa trong tất cả mọi vật, ngay cả trong một cánh hoa bé nhỏ li ti. Các con sẽ khám phá được niềm vui lớn, các con sẽ khám phá được Thiên Chúa. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 1989. Vì yêu thương, Thiên Chúa cử mẹ đến với các con để giúp các con hiểu không có Thiên Chúa thì chẳng có tương lai, chẳng có niềm vui và trên hết không có phần dỗi đời đời. Thông điệp ngày 25 tháng 4 năm 1997.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện lần thứ 43 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.